rừng khổ hạnh, từ ngoại ô Rajagaha đi trên về hướng Tây Nam, 6-7 hôm sau, là họ gặp dòng sông Nejangjara. Đây là cả vùng đồng ruộng ao hồ đầm lầy, nên sự bộ hành khá vất vả. Lác đác đó đây là xóm làng, cư dân khá đông đúc, mà đời sống có vẻ no đủ hơn miền quê bên ngoài Kapilavatthu của chàng. Siddhartha đã đi tham vấn nhiều nơi, đại biểu cho nhiều học phái, nhóm tu khác nhau, nhất là vừa bước qua hai miền chứng thiền chứng cao nhất đương thời, thế mà vẫn chưa giải quyết được những vấn đề sâu thẳm nhất của nội tâm. Có lẽ học hỏi ở đâu cũng thế, sao không tự tìm kiếm nơi chính mình, khai phá con đường bằng nỗ lực của chính mình. Chỉ thời gian mấy ngày, như chiếc bóng theo chân Siddhartha Gautama, năm người bạn đồng tu cảm thấy bị cuốn hút mãnh liệt bởi ngôn ngữ, cử chỉ, phong thái của chàng. Chỉ riêng Kondanya đã an trú được nấc thiền thứ ba, bốn người còn lại mới đi vào được nấc thiền một, hai. Nên họ muốn chàng dẫn lên những cấp độ cao hơn, Siddhartha hoan hỷ chỉ bài. Thế là cứ mỗi độ đêm về, trong miếu hoang, dưới những lùm cây, Siddhartha Gautama hướng dẫn bạn hữu một cách tận tình, lại còn giảng giải rất chi li khúc chiết, còn dễ dàng nắm bắt hơn các bậc thầy của họ. Tìm một đoạn sông cạn, họ vượt qua sông Nejangjara, đi một đổi đường nữa, họ đến một dãy núi thuộc tụ lạc Uruvela. Phía xa dưới chân núi là một thị trấn sầm uất, có thành lũy, có quân đội thuộc đế quốc Magatha trấn giữ. Phía tây nam kinh đô, đưa mắt nhìn tổng quát địa thế sông núi, những sườn đá chớm chở, có lẽ là có nhiều hang động thiên nhiên. Siddhartha Gautama nói với các bạn, sắp đến thời kỳ gió mùa gió bão, có lẽ đây là nơi thuận lợi nhất cho chúng ta dừng chân, vừa có thể tu tập, vừa có thể đi khất thực để nuôi mạng. Chỉ một ngày sau là mọi người đã thu xếp ổn định chỗ ở tu mình, ai cũng có hang động riêng, không xa nhau lắm. Riêng Siddhartha Gautama thì được Kondanya nhường cho một cái hang tốt nhất. Nó có một mái vòm dây leo hoa nở, một động lá, trong động là một tảng đá bằng, vất vả một chút là phải lo quét dọn phân dơi. Ngày thứ nhất họ đi khất thực, thấy thức ăn nhiều quá, nào cơm, bánh, chuối, xôi, nước sốt, cà ri, ăn không hết, phải đặt trên tảng đá ngoài sơn động để bố thí cho sóc, khỉ, chim. Siddhartha đề nghị ăn ít lại, từ nay thay phiên nhau chỉ đi khất thực hai người là có thể tạm thời đủ cho 6 miệng ăn, nên tiết kiệm thì giờ để tu tập. Ai cũng đồng ý như thế. Họ coi Siddhartha như bậc thầy, nên muốn chàng chỉ việc ngồi mà tu thôi. Thế là ngồi tĩnh lặng trong sân cốc tương đối mát mẻ suốt mấy ngày đêm liên tiếp, Siddhartha Gautama ôn lại tất cả mọi kiến thức, cũng như rà soát toàn bộ sự thực nghiệm tâm linh. Chàng thấy rằng tư tưởng Vệ Đà thành tựu cao nhất là ở bộ Vệ Đàng Đà, vẫn còn nhiều thiếu sót ở lĩnh vực tu chứng bản thân. Áo nghĩa thư rõ ràng là sự bổ túc của người sau, nên hệ thống triết lý có vẻ hoàn chỉnh hơn. Các giáo phái thuộc truyền thống bị quy định bởi một Atman bất tử, nên không thể giải thích rốt ráo những thiện ác, phải trái, tốt xấu trên đời này. Riêng sự lập luận từ hệ thống tư tưởng của các học phái con đẻ của Vệ Đà thì tương tự những người mù sờ voi, chúng chỉ là sự manh mún chấp vá của thực tại chứ chưa phải là thực tại. Đôi nơi cục bộ áp đặt một chiều, ngoài truyền thống do phản ứng cực đoan nên nảy sinh quá nhiều biện thuyết ngông cuồng. Chỉ có những kẻ ngu si mới tin vào các thuyết bất khả tri, hoài nghi định mệnh hư vô, ngụy biện của họ. Và tệ nhất là anh chàng duy vật luận thô thiển máy móc, nhan nhản ở kinh thành Rajagaha. Riêng sự thực nghiệm, Siddhartha thấy rõ một điều, tư tưởng nhận thức là cái dòng chảy trùng trùng, kế tục trùng trùng giọt nước sinh và diệt. Từ chúng mà khởi sinh bất an, sao xuyến, lo âu, phiền não, sợ hãi. Lúc đi vào các tầng thiền là các dòng nước, cảm giác, tri giác, tư tưởng lần hồi được yên lắng rồi ngưng dứt. Do ngưng dứt nên được thanh tịnh và phúc lạc. Nhưng khi rời thiền chứng thì các dòng nước kia lại trôi chảy trở lại, chúng phan duyên với các đối tượng ngoại giới, rồi tình trạng vẫn y hệt như cũ. Có lắng có trong thật sự, nhưng cáo bận vẫn còn dưới đáy sâu của tâm hồn. Thế rồi Siddhartha Gautama vào ra lên xuống các tầng thiền để ngắm xem một lượt hai lượt nữa. Do khá thuần thục nên bây giờ chàng chỉ cần khởi tâm rồi trú tâm là có thể đi vào định dễ dàng. Tại đây chàng rút ra một kết luận, đây chỉ là trạng thái an định tạm thời chứ chưa phải là cái rốt ráo toàn diện. Ta phải thực tập nhiều cách khác nhau để chiêm nghiệm, xem thử cái gì là đúng, cái gì là sai, cái nào giải quyết nội tâm rốt ráo và cái nào không rốt ráo. Siddhartha tiếp tục suy nghĩ, pháp môn khổ hạnh chắc phải có một giá trị nào đó. Nếu không có giá trị gì, tại sao nó lại được duy trì tồn tại, phổ biến trên thế gian? Nó có dựa trên một sự thực khả dĩ nào chăng? Trong đầu óc Siddhartha Gautama chợt hiện lên ba hình ảnh như ba tỷ dụ. Thứ nhất là như một cây còn tươi xanh ngâm trong nước, thì ta không thể nào cọ sát để phát sinh ra lửa được. Tương tự thế, người nào tự ngâm mình trong nước của dục lạc ngũ trần, thì tinh thần người ấy không thể thăng hoa, nói gì chứng đắc những pháp cao thượng. Thứ hai là như một cái cây còn tươi xanh nằm trên bờ nước, thì cũng đừng hy vọng, đừng nỗ lực vô ích muốn cọ sát để lấy lửa. Tương tự thế, có những sa môn, bà la môn, xuất gia, muốn thoát ly thế tục, nhưng lại thường hay nằm gần dục lạc ngũ trần, khao khát dục lạc ngũ trần, thì khó có thể đạt được những cảnh giới cao thượng. Thứ ba là, như một thân cây khô hoàn toàn không còn nhựa, lại ở cao xa trên bờ nước. Nếu muốn có lửa, người ta có thể cọ sát, mà mất rất ít công sức, chẳng mấy khó khăn. Cũng vậy, những sa môn bà la môn đã lìa xa dục lạc ngũ trần, không còn bị chi phối của dục lạc ngũ trần, lại còn muốn làm cho khô cạn nước dục lạc ngũ trần, thì người ấy sẽ chứng đắc những pháp tối thắng, giải thoát toàn mãn. Sau rốt Siddhartha Gautama tự nghĩ, ta đã lìa xa dục lạc ngũ trần rồi, xa nhưng chưa diệt. Vậy ta hãy thử công phu tu tập, rút cho cạn kiệt nước dục lạc ngũ trần xem sao. Phải thực tập ngay chính nơi bản thân mình, sau đó mới biết nó là đúng hay sai. Siddhartha Gautama bèn tìm gặp các bạn, trình bày mọi lý lẽ, nhận thức, cùng kinh nghiệm tu chứng của mình, rồi kết luận. Ta muốn thực tập con đường điều phục thân xác, chế ngự toàn vẹn mọi cảm giác, theo truyền thống khổ hạnh từ ngàn xưa, các bạn nghĩ thế nào? Vì tin tưởng vào thầy của mình, nên những người bạn đồng tu đều gật đầu đồng ý. Là khu rừng nhiệt đới, vào cuối mùa khô hạn nên cây cối bắt đầu rụng lá. Đây đó, từng cụm từng vùng là những thân cây sa la cao lớn sừng sững, là còn hiên ngang xanh lá. Ven khu rừng thưa, áp sát chân đồi, ra tận bờ sông Nê Răng Jara là những thảm thực vật lộ chỗ xanh vàng, những cụm cây thảo, cây hoa còn thưa thớt lá. Riêng các loại tre trúc thì xâm si rậm rạp, mọc tràn lan vô trật tự, nhưng chúng lại rất xanh mát ở ven sông. Khái quát, rừng cảnh như thế thì cũng chẳng có gì là đẹp đẽ hữu tình cho lắm. Còn sự yên tĩnh thì cũng tương đối, vì động vật các loại tới lui thăm viếng khá nhiều. Trên các hang động, trên các kẽ đá vòm cây, các chú dơi treo lủng lẳng những túi đen nhung, Tối tối là chúng bay tản mát, bay rần rật giữa không gian để săn mồi, chụp bỏ ăn trái. Thỉnh thoảng các loại chồn bay, bay từ cây này sang cây khác, sóc thì đủ loại, đủ sắc nhẫn nhơ chạy nhảy, leo truyền hoặc túc tắc ăn hạt, cắn củ. Lâu lâu lại xuất hiện một bầy khỉ đen, bầy khỉ đỏ, bầy khỉ vàng xám đến phá phách, la hét chí chế, cổng con, chắc cái, đùa giận khắp nơi. Chúng đến như một cơn bão và ra đi, trả lại sự yên tĩnh cho rừng lặng. Trên đám đất bằng, cỏ vàng úa, bầy linh dương ghé ngang, màu sắc rất đẹp, thanh thản gặm những chòm lá còn sót lại. Mấy đàn nai cũng thế, hồn nhiên rảo qua, thân mình gầy khô vì khan hiếm cái ăn. Chim chóc thì muôn loại, hót lưu liên tấu nhạc từng khúc từng hồi, một vài giọng lanh lảnh cao vút réo rắt rồi bay về phương khác. Siddhartha Gautama ở riết trong hang suốt thời gian gió bão và những trận mưa đầu mùa, ngoại cảnh không dao động được chàng. Lúc này chỉ còn một người khất thực, họ giới hạn thức ăn, nên khẩu phần của mỗi người chỉ bằng nắm tay. Mặc cho mưa gió gầm gào, Siddhartha tiếp tục kiên trì cách điều phục thân xác. Chàng ngậm cứng hai hàm răng lại, chặn lưỡi trên nóc họng để đè nén tâm, ví như một lực sĩ dùng toàn bộ sức mạnh đè đầu đè cổ một người yếu đuối, không cho vẫy vùng, không cho nhúc nhích. Cũng vậy, chàng đè tâm, nén tâm, không cho bất cứ một tư tưởng nào, lao sao nào khởi lên. Khi làm như thế, do tổn hao quá nhiều sức lực, nên cơ thể nóng rang lên, mồ hôi tuôn chảy ra hai bên nách. Tuy nhiên, dù quyết chí có dũng mãnh, nghị lực có phi thường, nhưng tâm niệm lao sao vẫn không lắng dứt, sự an tĩnh tâm hồn cũng không tìm thấy. Siddhartha Gautama lại chuyển qua cách điều phục xác thân bằng cách nín thở. Nín thở càng lâu càng tốt. Khi thực tập như thế, chàng nghe cơn đau khủng khiếp từ trong đầu, vì âm thanh của gió thoát ra lỗ tai giống như ống bệ rèn thụt lên thụt xuống. Lại nín thở nữa, trong đầu chàng một cơn gió hung dữ thốc lên, đâm sâu, khoét sâu vào óc, như ai đó lấy lưỡi búa bửa cái đầu ra làm nhiều mảnh, và hai lỗ tai máu rỉ ra, khốc liệt đau đớn. Tuy nhiên, kiên trì tăng thêm sức mạnh ý chí, chàng nín thở với thời gian lâu hơn nữa, và cái đầu của chàng nhức nhối như bị người ta lấy cái miếng sắt nung đỏ niền lại siết lại. Tuy nhiên, Siddhartha Gautama vẫn kiên cường chịu đựng, tìm cách nín thở lâu hơn thế nữa. Bây giờ có lẽ cái đầu đã tê liệt cảm giác, cơn đau chợt thọc sâu vào bụng, như một tay đồ tể thiện xảo mổ bò, y thọc lưỡi dao bén vào bụng, sau đó lách lưỡi dao đi sang hai mạng sườn. Sự đau đớn tưởng như cùng độ rồi, lại nín thở thêm nữa. Từ bụng, cơn đau kinh khiếp lan truyền ra cả toàn thân, y hệt như người ta túm lấy cái thân của chàng, đem đặt trên một lò than hồng, quay lui quay tới để nướng trui. Mọi cảm giác nơi thân có lẽ đã quá sức chịu đựng của nó. Siddhartha thấy mình vẫn còn bất khuất, nhưng chàng chỉ buồn là sự an tịnh tâm hồn vẫn không tìm thấy. Sau hơn 4 tháng thực hành hạnh nín thở, Siddhartha ngồi trơ bất động như tượng đá. Có một số chư thiên ở gần đấy nói chuyện với nhau. Có lẽ Sa-môn Gautama chết rồi chăng? Không phải là chết, mà là đang chết. Chẳng phải chết rồi, chẳng phải đang chết, là pháp hành của bậc A-la-hán đấy. Riêng 5 người bạn đồng tu cũng thực hành nín thở như vậy, nhưng rất giới hạn. Họ không thể đi đến tận cùng như Siddhartha Gautama. Do vậy, sự kính trọng chàng trong lòng họ được tăng thêm một bậc. Thấy thực hành phép nín thở không mang lại hiệu quả mong muốn, chàng từ bỏ hang động, tìm đến những chỗ hoang vắng, heo hút trong rừng sâu. Bây giờ mùa mưa qua rồi, qua thật nhanh. Do chàng trú sâu trong phép tu, không có ý niệm về thời gian, nên chàng muốn ngồi ở ngoài trời dưới cái lạnh đã gần đóng băng. Siddhartha Gautama nghĩ rằng giữa quạnh hiu của rừng già có cái gì làm người ta khiếp đảm dựng cả tóc gáy, phải đến ngồi tại đó để xem sự sợ hãi nó đến như thế nào, nó đe dọa như thế nào, nó khủng bố như thế nào, phải vượt thoát tất cả mọi sự sợ hãi bất cứ từ đâu đến, khi ấy mới nói chuyện tu tập để đạt được những thành tựu cao hơn. Thế rồi chàng ngồi trong đêm sâu mù mịt, không trăng không sao, chỉ có những tiếng gió thổi rì rào và hơi lạnh càng khuya càng buốt giá. Một cành cây gãy rắc rắc, chàng lại tưởng một con dạ xoa hung dữ khua hai hàm răng đang từ cừ rón rén bước đến sau lưng chàng. Sự sợ hãi ùa đến lạnh buốt sống lưng, rồi rần rần chạy khắp cơ thể lên đến đỉnh đầu, và hai hàm răng chàng tự dưng cứng lại. Siddhartha ngồi yên, ý chí kiên định vững vàng nhất tâm ngồi yên để lắng nghe sự sợ hãi. Lát sau sự sợ hãi tan dần, nóng ấm trở lại với cơ thể, sự sợ hãi đã ra đi. Trong đêm tối đen, bóng con dì trường xào xạc trong lau lách con trăng chăng. Phải rồi, một con trăng to lớn làm cho những cành cây bóng lá lung lay, định đến nuốt chàng đây. Thế rồi một mùi nồng nặc tanh tưởi lan tỏa, sự sợ hãi ập đến chàng như cơn gió lốc mạnh. Lát sau làm cho chàng bủng rủng tê liệt cả người, bủng rủng tê liệt, chàng kiên định lắng nghe. Sự sợ hãi đã đồng hóa cả thân tâm, chỉ còn một khối duy nhất, lắng nghe bất động kiên trì. Lát sau sự sợ hãi giãn ra như tự cởi nút thắt buộc từ giá chàng và ra đi.